Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam, ngày thứ Sáu, 22 tháng 11 năm 2013. Mở đầu chương trình tối nay của chúng tôi, xin mời quý thính giả nghe Hoài Hương giới thiệu một số tin tức đáng chú ý.
Đàm phán về chương trình hạt nhân Iran bước sang ngày thứ ba. Tổng thống Karzai đòi hoãn ký kết một thỏa thuận an ninh với Hoa Kỳ. Nước Mỹ tưởng niệm cố Tổng thống Kennedy 50 năm sau vụ ám sát.
Thưa quý thính giả, ngoài những tin tức mới nhất, chúng tôi cũng đề cập đến việc Israel không tranh thủ được sự ủng hộ của Nga, dù rằng Tổng thống Putin nói ông lạc quan về vấn đề hạt nhân của Iran. Trong phần tin Việt Nam, tin mới nhất cho biết một tử tù ở Bắc Giang kêu cứu bị tra tấn, nhục hình dẫn tới án oan.
Tòa cũng thừa hiểu rằng là có cái việc ép cung, nhưng mà với những cái thực trạng xét xử hiện nay thì họ coi cái việc truy bức nhục hình đấy là cái điều nó không quá là quan trọng, mà cái quan trọng của họ là phải tìm ra được một cái thủ phạm, tránh đi cái áp lực của cấp trên.
Sau đây xin mời quý khán giả theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết do Hoài Hương trình bày.
Cuộc đàm phán quan trọng giữa Tehran và 6 cường quốc thế giới về chương trình hạt nhân Iran hôm nay đã bước sang ngày thứ ba tại Geneva, nơi hai bên đang tìm cách lấp đầy khoảng cách biệt về một thỏa thuận tạm thời sẽ kiềm hãm chương trình hạt nhân của Iran để đánh đổi việc nới lỏng một số biện pháp chế tài. Các nhà ngoại giao của cả hai bên báo cáo là có tiến bộ trong phiên họp hôm qua thứ năm, nhưng cho hay hai bên hãy còn nhiều bất đồng đáng kể. Một điểm gây bất đồng chủ yếu dường như xoay quanh mức độ mà Iran được phép tinh luyện uranium. Một điểm khác là về mức độ nới lỏng các biện pháp chế tài. Còn đang được thảo luận là giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận có mục đích xây dựng lòng tin, trong khi hai bên dồn nỗ lực để đưa ra một thỏa thuận toàn diện sẽ xoa dịu những quan ngại của các nước phương Tây về khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân của Iran. Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi hôm qua nói rằng nước ông sẽ không đồng ý đình chỉ chương trình tinh luyện uranium là tiến trình tạo ra các vật liệu có thể được sử dụng để chế tạo bom, cũng như tạo ra năng lượng hạt nhân dân sự. Tehran đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đang chế tạo một vũ khí hạt nhân. Iran đề nghị tạm ngưng một số giai đoạn trong chương trình hạt nhân của mình. Họ cũng đồng ý cho quốc tế siết chặt các cuộc kiểm tra với điều kiện phương Tây phải nới lỏng các biện pháp chế tài đã phá hoại nền kinh tế nước họ. Cho tới nay, Hoa Kỳ tuyên bố sẵn sàng đề nghị một sự nới lỏng cấm vận có tính chất hạn chế và có thể được lật ngược, kể cả ngưng phong tỏa hàng tỷ đô la tiền ký thác của Iran ở nước ngoài. Iran còn yêu cầu nới lỏng các biện pháp cấm vận đối với lĩnh vực ngân hàng và các hoạt động xuất khẩu dầu hỏa.
Thưa quý thính giả, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã rời Moscow hôm thứ Năm sau khi thất bại trong một nỗ lực giờ phút chót để thuyết phục Tổng thống Nga Vladimir Putin đừng hậu thuẫn cho một thỏa thuận về vấn đề hạt nhân Iran đang được thương lượng tại Geneva. Từ thủ đô nước Nga, thông tin viên James Brook của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày sau đây.
Sau cuộc thảo luận kéo dài 4 giờ đồng hồ ở Moscow với nhà lãnh đạo của Israel, Tổng thống Putin đã phát biểu như sau. Ông Putin nói rằng Nga có cái nhìn lạc quan về vấn đề hạt nhân của Iran. Các nhà phân tích cho biết cuộc vận động giờ chót của Thủ tướng Netanyahu ở Moscow trước đó ít cơ hội thành công vì Nga là láng giềng phía Bắc của Iran và lâu nay vẫn không mấy tích cực trong việc giải quyết vụ tranh chấp quốc tế về chương trình hạt nhân của Iran. Hôm thứ Hai, Tổng thống Putin đã nói chuyện qua điện thoại với nhà lãnh đạo Iran Hassan Rouhani. Sau đó, Điện Kremlin đưa ra một thông cáo nói rằng ông Putin đã nhấn mạnh là đang có một cơ hội thực sự để tìm ra một giải pháp cho vấn đề đã kéo dài nhiều năm. Israel ủng hộ việc thắt chặt các biện pháp chế tài kinh tế và hủy bỏ hoàn toàn chương trình hạt nhân của Iran. Tại Moscow, Thủ tướng Netanyahu đã cố gắng lấy lòng Nga qua việc công khai tán dương ông Putin về việc làm trung gian cho thỏa thuận để giải trừ vũ khí hóa học ở Syria. Ông lập luận rằng bây giờ Nga nên cố gắng thương lượng một thỏa thuận tương tự để tháo dỡ chương trình hạt nhân của Iran. Tuy điện Kremlin nói họ không muốn Iran có bom nguyên tử, nhưng Nga không chia sẻ cảm giác bất an sâu sắc của Israel về vấn đề này. Nga hiện có 8.500 đầu đạn nguyên tử và không hề cảm thấy bị đe dọa nếu Iran có một hay hai quả bom nguyên tử. Ông George Musky, một chuyên gia về Trung Đông của Viện Hàn Lâm Khoa học Nga, thuật lại cuộc nói chuyện của một nhà ngoại giao Nga vài tháng trước đây trong một cuộc họp tại Bộ Ngoại giao Nga ở Moscow.
Một trong các quan chức đã nói khá thẳng thừng là chẳng thà có một nước Iran có bom hạt nhân, còn hơn là có một nước Iran thân Mỹ. Bạn có thể tưởng tượng được điều này không? Đối với Nga, Iran có bom hạt nhân tốt hơn là Iran thân Mỹ, bởi vì nói cho cùng thì Nga sẽ chẳng bao giờ sợ hãi vũ khí hạt nhân của Iran.
Nhưng Nga lo sợ về những loại vũ khí quy ước mà Iran có thể sử dụng. Iran có chung bờ biển ở Hoàng Hải với Dagestan, một xứ Cộng hòa thuộc Liên bang Nga có đa số dân theo Hồi giáo và là nơi mà những vụ nổ súng, nổ bom chống chính quyền diễn ra hàng ngày. Dagestan là một cửa ngõ vào vùng Caucasus của Nga, nơi Nga đã tiến hành hai cuộc chiến tranh toàn diện để chống lại những kẻ ly khai trong hai thập niên kể từ khi Xô Viết sụp đổ. Ông Musky cho biết như sau về việc này.
Iran có một số phương tiện để gây khốn đốn cho cuộc sống của người Nga ở Caucasus, nhưng Iran rất trung thành và không bao giờ làm điều gì tổn hại đến lợi ích của Nga tại Caucasus. Và điều đó được Nga cảm kích.
Tehran cho biết họ cũng cảm kích đối với việc Moscow nhiều thập niên trước đã ngừng ủng hộ những nhóm ly khai của người Azek và người Kurd ở miền Bắc Iran. Đối với sự chia rẽ giữa hai khối người Shia và Sunni trong thế giới Hồi giáo, Iran và Moscow có chung lập trường là chống lại nhóm Sunni vũ trang, bất kể là vùng Caucasus của Nga hay ở Syria, một nước đồng minh của Iran do người Shia nắm quyền kiểm soát. Đối với Nga, việc giữ nguyên các biện pháp chế tài kinh tế đối với Iran cũng mang lại cho Nga những lợi ích về kinh tế. Các biện pháp chế tài làm cho dầu hỏa và khí đốt của Iran không được mua bán trên thị trường thế giới, và việc này góp phần làm tăng giá mặt hàng xuất khẩu chính của Nga. Các biện pháp trừng phạt cũng làm cho các nước giàu dầu lửa và khí đốt trong vùng Caspi không thể sử dụng đường ống dẫn dầu của Iran để xuất khẩu dầu lửa và khí đốt của họ ra thế giới bên ngoài. Vì vậy, nhà lãnh đạo Israel đã phải đối mặt với một thách thức to lớn khi ông đáp máy bay tới Moscow vào thứ Tư. Tuy nhiên, có một điều rõ ràng là ông Netanyahu cũng có rất ít ảo tưởng. Ngoài mặt, Nga và Israel có quan hệ ngoại giao tốt, miễn phí hộ chiếu du lịch và 1 triệu người nói tiếng Nga ở Israel. Thế nhưng, người Israel có một sự hoài nghi sâu sắc đối với người Nga. Tháng 4 vừa qua, Trung tâm Nghiên cứu Pew đã hỏi những người trên cả thế giới về thái độ của họ đối với Nga. Trong số những người được khảo sát ở 38 quốc gia, thì số người có mức độ không ưa thích cao nhất, 77%, được ghi nhận là ở Israel.
Tiếp tục bản tin quốc tế, một hội nghị quy tụ các nhà lãnh đạo Afghanistan hôm nay tiếp tục cứu xét một thỏa thuận an ninh với Hoa Kỳ, tiếp theo sau một động thái bất ngờ của Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai. Ông Karzai đã gây kinh ngạc cho Hoa Kỳ và các giới chức Afghanistan hôm qua khi ông tuyên bố là đang cân nhắc việc hoãn ký kết Hiệp định An ninh song phương cho tới sau cuộc bầu cử Tổng thống Afghanistan vào tháng 4 năm 2014. Các giới chức Tòa Bạch Ốc nói rằng nếu một thỏa thuận không được chung kết trong những tuần sắp tới, Hoa Kỳ và các đồng minh sẽ gặp trở ngại trong việc hoạch định kế hoạch cho một sự hiện diện ở Afghanistan sau năm 2014. Động thái mới nhất của ông Karzai phương hại tới ngân khoản tài trợ cho Afghanistan. Ông Hamid Karzai thay đổi ý kiến về việc ký thỏa thuận an ninh sau khi ông đọc một bài diễn văn đầy nhiệt tình trước một đám đông gồm 2.500 lãnh đạo bộ tộc, cộng đồng và lãnh đạo dân cử Afghanistan bày tỏ lập trường của ông ủng hộ đối với thỏa thuận này. Đơn cử việc ông được sự hậu thuẫn của các đồng minh và nước láng giềng chủ yếu của Afghanistan, ngoại trừ Iran, Tổng thống Karzai đã khuyến khích Hội đồng Bô lão Afghanistan, còn được gọi là Loya Jirga, hãy biểu quyết ủng hộ cho Hiệp định An ninh. Hiệp định này sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng Giêng năm 2015 và sẽ duy trì sự hiện diện của các binh sĩ và nhân viên dân sự Mỹ ở Afghanistan trong vòng ít nhất một thập niên và có thể lâu hơn nữa. Tại Iraq, một đợt nổ bom và nổ súng trên khắp Iraq ngày hôm nay đã giết chết ít nhất 9 người. Hai trong số các cuộc tấn công diễn ra ở bên trong và chung quanh thủ đô Baghdad, nơi các giới chức nói các vụ nổ đã giết chết ít nhất 5 người. Nguồn tin này còn cho biết là một cuộc tấn công do các phần tử hiếu chiến thực hiện đã giết chết 2 nhân viên cảnh sát và 2 binh sĩ ở gần thành phố Mosul ở Bắc Iraq. Hiện chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công mới nhất trong một đợt leo thang bạo động tại Iraq. Năm nay là năm có nhiều tử vong nhất tại Iraq tính từ năm 2008, với những vụ bạo động tăng vọt từ hồi tháng 4. Liên Hiệp Quốc ước lượng hơn 7.500 người đã bị giết chết trong năm 2013 tại Iraq, đa số là thường dân. Hoa Kỳ hôm nay đánh dấu kỷ niệm 50 năm ngày Tổng thống John F. Kennedy bị ám sát với nhiều buổi lễ tưởng niệm và những phút mặc niệm. Tổng thống Barack Obama đã hạ lệnh treo cờ rũ trên khắp nước để vinh danh cố Tổng thống Kennedy bị bắn chết vào cuối năm thứ 3 của nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên của ông. Chuông nhà thờ sẽ đổ ở Dallas, ở bang Texas, thành phố ở Tây Nam Hoa Kỳ, nơi Tổng thống Kennedy bị hạ sát. Ngoài ra, nghi thức mặc niệm sẽ được cử hành tại những nơi có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đời của vị Tổng thống. Sử gia đoạt giải Pulitzer David McCullough sẽ đọc lại một số bài diễn văn của Tổng thống Kennedy. Hệ thống truyền hình CBS sẽ chiếu lại các chương trình tin tức tường trình tại chỗ những diễn biến trong ngày Tổng thống Kennedy bị ám sát. Tổng thống Obama miêu tả vị Tổng thống tiền nhiệm được nhiều người trọng vọng là một công bộc ngoại hạng, có viễn kiến sâu rộng và theo đuổi một lý tưởng thực tiễn. Hôm thứ Tư vừa qua, Tổng thống Obama đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm tại ngôi mộ của Tổng thống Kennedy ở Nghĩa trang Quốc gia Arlington. Nhiệm kỳ Tổng thống của ông Kennedy chỉ kéo dài khoảng 1.000 ngày, và ông chỉ mới có 46 tuổi khi bị bắn chết trong khi đang ngồi trên một chiếc xe limousine đang chạy. Vụ nổ súng gây tử vong đã phá hủy hầu hết não bộ của Tổng thống Kennedy, gây sốc cho những người chứng kiến vì mức độ tàn bạo của nó. Tội ác này đã làm rúng động thế giới, và ngay cả các đối thủ của ông Kennedy như lãnh tụ Xô Viết Nikita Khrushchev cũng cảm thấy đau buồn, không sao diễn tả được bằng lời. Đa số người Mỹ cuối tuần ấy đã không ngừng rơi lệ khi họ nhìn người góa phụ trẻ tuổi của Tổng thống Kennedy, Jacqueline, và 2 con nhỏ thương tiếc ông trước công chúng. 2 ngày sau cái chết của cố Tổng thống Kennedy, người đã ám sát ông Lee Harvey Oswald bị bắn chết trong khi đang bị cảnh sát câu lưu ngay trước mắt khán giả xem truyền hình. Có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ biết rõ động cơ đã khiến hung thủ hành động. Oswald là một cựu binh sĩ thủy quân lục chiến Mỹ đã đào ngũ chạy sang Liên bang Xô Viết vào năm 1959 và sau đó trở về Hoa Kỳ vào năm 1962.
Thưa quý thính giả, Bắc Triều Tiên thường bị coi là một quốc gia đói kém, cô lập và lạc hậu về công nghệ. Nhưng các giới chức Nam Triều Tiên nói rằng các cuộc tấn công mạng gần đây xuất phát từ Bình Nhưỡng cho thấy khả năng tấn công mạng đẳng cấp thế giới. Cơ quan tình báo của Seoul nói rằng Bắc Triều Tiên đã huấn luyện quân đội mạng và binh sĩ thuộc lực lượng này nhận được sự trợ giúp từ Trung Quốc. Thông tin viên đài VOA Daniel Chief, tường thuật từ Seoul, mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung trình bày chi tiết.
Cơ quan tình báo quốc gia Nam Triều Tiên NIS trong tháng này đã cung cấp các chi tiết mới về quy mô, hoạt động cũng như các mục tiêu của quân đội mạng, bao gồm các hacker được huấn luyện kỹ lưỡng của Bắc Triều Tiên. Tại cuộc họp kín của Ủy ban tình báo thuộc Quốc hội Nam Triều Tiên, NIS miêu tả 7 tổ chức tấn công mạng và một mạng lưới gián điệp của Bắc Triều Tiên hoạt động ở Trung Quốc và Nhật Bản. Cơ quan này dẫn lời nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un cho biết rằng đối với Bình Nhưỡng, chiến tranh mạng có tầm quan trọng về mặt chiến lược ngang với các phi đạn và vũ khí hạt nhân của nước này. Nhà lập pháp thuộc đảng cầm quyền So Sang-ki là chủ tịch của Ủy ban. Ông nói rằng Bắc Triều Tiên đã thiết lập điểm tấn công mạng tại Trung Quốc vì nơi đó gần về mặt địa lý, hạ tầng Internet phát triển và các hoạt động có thể được bảo vệ. Ông So nói rằng dường như có khoảng 1.700 hacker Bắc Triều Tiên cùng với khoảng 4.200 nhân viên hỗ trợ đang tiến hành các hoạt động ở Trung Quốc. Theo ông, con số đó ngày càng gia tăng. Ông nói rằng họ kiếm được ngoại tệ nhờ việc đồng thời phát triển phần mềm ở Trung Quốc và thực hiện các hoạt động tấn công mạng để đánh cắp các bí mật công nghiệp. NIS xác nhận một bản tin trước đây rằng Bình Nhưỡng đã tiếp cận các tài liệu nội bộ của một công ty công nghệ thông tin của Nam Triều Tiên ở Trung Quốc thông qua một nhân viên làm việc tại một chi nhánh địa phương. Đài truyền hình KBS của Nam Triều Tiên hồi tháng 10 đưa tin rằng Bắc Triều Tiên có thể đã nhắm tới việc xâm nhập các hệ thống máy tính của Seoul vì công ty vừa kể thiết lập hệ thống mạng của các tổ chức chính phủ. Ông So không cung cấp đầy đủ tên của công ty Nam Triều Tiên mà chỉ dùng chữ cái S để nói về công ty này. Trung Quốc nhiều lần phủ nhận những cáo giác cho rằng nước họ là nơi xuất phát các vụ tấn công mạng. Bắc Kinh nói rằng Trung Quốc cũng là nạn nhân của các vụ tấn công. Ông Kim Hong Kwang là chủ tịch của một tổ chức ở Nam Triều Tiên có tên gọi là Đoàn kết tri thức Bắc Triều Tiên. Ông nói rằng dù Bắc Kinh biết rằng những kẻ hacker Bắc Triều Tiên thực hiện các vụ tấn công mạng từ trong lãnh thổ Trung Quốc, nước này chưa từng bắt giữ hoặc trục xuất bất cứ người Bắc Triều Tiên nào. Vì thế, ông nói rằng dường như Bắc Triều Tiên thực hiện các vụ tấn công dưới sự đồng ý ngầm của Trung Quốc. Ông cũng nói rằng người ta tin là các binh sĩ Trung Quốc và Bắc Triều Tiên trao đổi các mã độc và các kỹ thuật tấn công do Bình Nhưỡng tạo ra. Dù kiểm soát chặt chẽ và chỉ giới hạn việc truy cập Internet cho tầng lớp thượng lưu, Bình Nhưỡng đã huấn luyện các hacker kể từ những năm 90. Trong khi phần lớn các vụ tấn công ban đầu còn đơn giản và sử dụng các mã từng có trước đó, các chuyên gia nói rằng các vụ tấn công ngày càng trở nên tinh vi hơn. Ông Kim nói rằng Bắc Triều Tiên đang phát triển các mã tấn công của riêng mình và sử dụng chúng để trắc nghiệm khả năng bảo vệ an ninh mạng của Nam Triều Tiên trong trường hợp xảy ra một cuộc chiến tranh mạng. Ông nói rằng Bắc Triều Tiên có mục tiêu thực hiện thành công một cuộc tấn công mạng nhắm vào cơ sở hạ tầng quốc gia như hệ thống gas, điện, giao thông và năng lượng hạt nhân. Nhà lập pháp So cho rằng bởi vì hệ thống Internet của Bắc Triều Tiên thuộc dạng khép kín, nước này dễ thực hiện các hoạt động bảo vệ mạng của mình. Ông nói rằng điều đó mang lại cho Bắc Triều Tiên một lợi thế. Ông nói rằng mặt khác Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên đã có một hệ thống mà cơ sở hạ tầng phát triển rộng rãi trong xã hội và việc bảo mật của các công ty tư nhân tương đối yếu. Ông cho rằng một cuộc tấn công khủng bố trên mạng có thể dẫn tới các thiệt hại lớn. Bắc Triều Tiên bị coi là đứng sau các vụ tấn công xảy ra đầu năm nay, gây ra việc ngưng hoạt động của hàng chục nghìn máy tính và gây thiệt hại lớn đối với các ngân hàng lớn, các cơ quan truyền thông và các cơ quan chính phủ. Các giới chức Nam Triều Tiên nói rằng thiệt hại về mặt kinh tế ước tính khoảng 800 triệu đô la. Ông So thúc giục các nhà lập pháp thảo một dự luật cho phép sự đáp trả hiệu quả hơn trước các vụ tấn công mạng.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát từ thủ đô Washington. Quý thính giả ở Mỹ và Canada cũng có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại bằng cách gọi số 213-493-0225. Sau đây chúng tôi xin mời quý thính giả nghe Trà My trình bày một số tin liên quan đến Việt Nam.
Một tử tù ở Bắc Giang kêu cứu bị tra tấn nhục hình dẫn tới án oan. Một luật sư gửi đơn kêu cứu về bản án tử hình của một thân chủ ở Bắc Giang bị buộc tội giết người, hiếp dâm trẻ em. Đơn kêu cứu khẩn cấp của luật sư Ngô Ngọc Trai thuộc đoàn luật sư Nam Định được gửi tới giới lãnh đạo cao cấp của Việt Nam và các cơ quan chức năng yêu cầu xem xét lại vụ án Hàng Đức Long ở Tân Yên, Bắc Giang, người bị giam cầm từ 8 năm nay, đang chờ thi hành án tử hình. Luật sư Ngô Ngọc Trai, người bảo vệ cho bị cáo nói, ông có đầy đủ chứng cứ chứng minh bị cáo bị oan và đã kêu cứu nhiều lần, nhưng đã tròn 8 năm kể từ ngày xảy ra vụ án từ giữa năm 2005 tới nay. Bị cáo Hàng Đức Long vẫn chịu nỗi oan khuất nơi ngục tối. Luật sư Ngô Ngọc Trai nói, vụ án oan này là tổng hợp của mọi khiếm khuyết của nền tư pháp Việt Nam, trong đó bao gồm tình trạng truy bức nhục hình trong giai đoạn điều tra và tình trạng án tuyên được duyệt trước mà không căn cứ vào kết quả tranh luận tại tòa. Trong cuộc trao đổi với VOA Việt ngữ, luật sư Ngô Ngọc Trai cho biết thêm chi tiết.
Cái công văn kêu cứu đấy thì đầu tiên là mình gửi cho các cơ quan có thẩm quyền. Tôi gửi cho các cơ quan báo chí trong nước, nhưng mà cái thời gian đầu thì họ không có đăng. Đến cái thời điểm ông Nguyễn Thanh Chấn này oan sai thì cái vấn đề án oan sai đấy được các cơ quan chính quyền người ta quan tâm. Lúc đấy thì báo chí người ta mới lưu tâm tới những cái vấn đề đó.
Trong đơn kêu cứu, luật sư có nói rằng là một người từng tham gia bào chữa cho bị cáo Hàng Đức Long thì ông có đầy đủ chứng cứ chứng minh bị cáo là bị oan. Nhưng mà vì sao ông không chứng minh được mãi cho tới lúc này ạ?
tôi chứng minh tại tòa, nhưng mà cái hội đồng xét xử ấy, thì họ lại đánh giá theo một cái chiều hướng khác.
Thế tòa dựa vào những cái yếu tố nào để bác bỏ những chứng cứ mà luật sư đưa ra?
Tòa cho là bị cáo có tội bởi vì họ căn cứ vào cái lời khai nhận tội của bị cáo, rồi những cái đơn xin thú tội của bị cáo, rồi những cái thư mà bị cáo gửi về cho gia đình thừa nhận là mình phạm tội.
Thế còn phía luật sư thì luật sư đưa ra những cái luận cứ như thế nào để chứng minh là thân chủ của mình vô tội ạ?
Luật sư cho là vô tội bởi vì thứ nhất là khi ra tòa là bị cáo nói rằng là mình không phạm tội. Thế thì luật sư bảo thế sao bị cáo không phạm tội mà trong các cái lời khai thì bị cáo lại thừa nhận là mình phạm tội. Thì được trả lời rằng là trong quá trình điều tra là bị cáo là bị truy bức mục hình, cụ thể là bị đánh đập buộc là phải nhận tội.
Nhưng mà theo luật sư
ngoài ra thì luật sư cũng thấy rằng là trong hồ sơ nó có rất nhiều điểm vô lý, khập khiễng, cái mô tả về diễn biến hành vi phạm tội nó rất là vênh nhau, nó có nhiều những tình tiết nó không khớp nhau, nó vô lý.
Nhưng luật sư nói là ngay tại tòa bị cáo có nói rằng là do bị bức cung nhục hình cho nên là bắt buộc bị ép phải nhận tội. Cái điểm này đã được khai thác ngay tại tòa, thì cái khúc mắc đó được tòa ghi nhận như thế nào ạ?
Và thực ra người ta cũng không có làm rõ nhiều đâu, người ta cũng không có soi xét hay là tranh luận nhiều đâu. Thì hội đồng xét xử người ta bảo là bây giờ nhận tội rồi, bây giờ lại chối là chẳng qua là hay là do là sợ cái mức án tử hình bây giờ nhận ra cái hành vi nghiêm trọng của mình nên là mới chối, nên là người ta mới cứ tuyên là bị cáo có tội.
Luật sư có đề nghị tòa cân nhắc tới cái khả năng bị ép cung không? Tại vì cũng có khả năng là ra tòa thì thấy mức án thì sợ chối cũng có thể, nhưng mà cũng có khả năng là bị ép cung cho nên bắt buộc phải nhận để tránh những cái nhục hình. Nhưng mà ra tòa thì người ta có được cái điều kiện thông thoáng hơn để người ta có thể nói sự thật.
Đúng rồi, thì đương nhiên là luật sư nói rằng là tòa phải cân nhắc, xem xét xem là bị cáo liệu có bị là truy bức nhục hình hay không. Hội đồng xét xử mới bảo là truy bức nhục hình thì bằng chứng đâu. Việc truy bức nhục hình nếu có thì nó là trong một cái phòng kín, chỉ có cán bộ điều tra với này bị cáo thôi. Bị cáo không có cái gì để chứng minh rằng là mình bị truy bức nhục hình cả, chỉ có cái lời khai bị cáo thôi. Nhưng mà hội đồng xét xử người ta không có chấp nhận.
Thế theo luật đó, thưa luật sư, thì có những cái điểm nào để có thể bảo vệ công lý trước cái thực trạng là bị ép cung, bị buộc phải chấp nhận những cái tội mà mình không làm nhưng mà lại không có được cái bằng chứng như tòa yêu cầu? Như vậy thì làm thế nào và vai trò của luật sư đóng góp trong cái việc này như thế nào ạ?
Thực ra cái tình trạng truy bức đánh đập nhục hình ở Việt Nam ấy thì nó cũng không phải là cái gì bất ngờ cả. Những cái vụ án như thế thì làm cách nào để bảo vệ, bảo chữa và minh oan cho bị cáo? Thì thực ra người ta đã làm những cái việc mà như lâu nay người ta vẫn làm, đấy là người ta kêu oan tới các cái cơ quan cấp cao hơn, và trong một cái dịp nào đấy cái cơ quan có trách nhiệm, có thẩm quyền đấy, người ta dành thời gian người ta xem xét, thì lúc đấy có hy vọng là cái vụ án bị cáo sẽ được soi xét lại để minh oan.
Nói như vậy thì nó hoàn toàn tùy thuộc vào cái yếu tố chủ quan của bên phía tòa, tại vì họ kêu oan nhưng mà nếu mà không được hồi đáp đó thì coi như cái nỗi oan đó không có được giải. Xét về mặt luật pháp, có cái điều luật nào mà bắt buộc tòa phải cân nhắc tới những khả năng bị ép cung, bị truy bức nhục hình hay không khi mà bị cáo khai trước tòa là tôi có như vậy?
Nó không có một cái điều luật nào quy định rằng là khi mà bị cáo kêu oan và nói rằng mình bị bức cung nhục hình thì hội đồng xét xử phải xem xét lại cái hồ sơ vụ án.
Như vậy thì làm thế nào để các bị cáo bị ép cung mà có thể kêu oan, minh oan được và chứng minh được là mình bị ép cung?
Thực ra thì các cái cơ quan tòa án, viện kiểm sát ấy, thì họ cũng thừa hiểu rằng là có cái việc mình ép cung, chứ không phải họ không biết. Nhưng mà với những cái thực trạng xét xử và mối quan hệ giữa các cái cơ quan tiến hành tố tụng hiện nay cũng như là các cái quy định pháp luật hiện tại về cái trách nhiệm của các cái cơ quan này, thì họ coi cái việc truy bức nhục hình đấy thì nó là cái điều nó không quá là quan trọng, mà cái quan trọng của họ là tìm ra được một cái thủ phạm, tránh đi cái áp lực của cấp trên. Bởi vì nếu mà không tìm ra được một cái ông nào là hung thủ ấy, thì các cái cơ quan này sẽ phải chịu cái áp lực rất lớn, sẽ bị chê trách kỷ luật hay là cắt những cái thi đua khen thưởng bởi các cơ quan lãnh đạo. Cho nên là họ đành phải bằng mọi cách là tìm ra được một cái thủ phạm. Nó có một cái thực trạng như thế.
Nói như vậy có thể hiểu rằng là cái mục tiêu đó là cái thành tích, chứ không phải là cái mục tiêu là bảo vệ công lý.
Đúng rồi, nó có một cái màu sắc của cái bệnh thành tích ở trong cái việc này.
Các cơ quan có trách nhiệm là bảo vệ công lý, bảo vệ luật pháp, mà đặt cái mục tiêu hàng đầu là cái thành tích của cơ quan mình. Như vậy thì cái môi trường pháp lý, các hồ sơ oan sai và những người bị ép cung, bị tra bức, nhục hình, cái lối thoát nào cho họ?
Có những cái điểm khiếm khuyết, ví dụ như là trong giai đoạn điều tra ấy, thì là bình thường các cơ quan là thường gây khó dễ, để cho luật sư càng chậm vào bao nhiêu thì càng tốt, để cho người ta hòm hòm cái hồ sơ người ta đi. Hòm hòm ở đây có nghĩa là người ta cứ được bị cáo phải khai báo như nào để thu xếp ổn, xem nào đủ cái căn cứ để khẳng định bị cáo có tội đi lại, lúc đấy mới tạo điều kiện để cho luật sư vào cuộc. Đó là như thế.
Việt Nam mới ký vào Công ước chống tra tấn của Liên Hiệp Quốc, là một người bảo vệ luật pháp ở Việt Nam. Theo luật sư, làm sao để có thể áp dụng những cái điều cam kết đó vào thực tế? Thì luật sư có đề nghị gì hay không?
Việt Nam thì cái tình trạng là đánh đập rồi dẫn đến chết người các đồn công an ấy cũng khá phổ biến. Phải đấu tranh để cho các cơ quan là chấm dứt ngay những cái tình trạng đấy. Khi Việt Nam mà ký vào Công ước về chống tra tấn thì thực ra đây là Việt Nam rất là tích cực. Và chắc chắn là bằng cái việc này thì các cái vấn đề về điều kiện giam giữ cũng như là bắt bớ hay là điều tra hình sự Việt Nam nó sẽ có những cái cải thiện. Tức là phải sửa đổi lại các quy định pháp luật hiện tại. Đầu tiên là phải tuân thủ các quy định pháp luật hiện tại. Nhiều các cơ quan trong quá trình điều tra truy tố xét xử ấy, là người ta cứ bỏ qua, làm tắt. Thế thì vấn đề đầu tiên để tránh oan sai, tránh những cái sai phạm ấy, là các cơ quan phải tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật hiện tại đã. Quy định pháp luật hiện tại nó có nhiều những cái điểm nó là chưa đúng và chưa hợp lý thì mình cần thiết phải xem xét và sửa đổi, bổ sung nó đi.
Một trong những cái điều cụ thể mà cần bổ sung hay là cần sửa đổi theo ý của luật sư, ông có thể cho một vài dẫn dụ được không ạ?
Ví dụ như là bây giờ phải bổ sung cái quy định về quyền được giữ im lặng của người bị tạm giữ. Tức là hiện tại thì Bộ luật Tố tụng Hình sự có cái quy định là nghiêm cấm mọi hình thức truy bức nhục hình. Quy định như thế nhưng mà thực tế vẫn cứ vi phạm. Thế thì tốt nhất thay vì quy định là nghiêm cấm mọi hình thức truy bức nhục hình thì có thể là thay hoặc là bổ sung bằng quy định nữa là bị can bị cáo được quyền giữ im lặng và chỉ đồng ý khai báo khi cái việc lấy lời khai có sự tham gia của luật sư bảo chữa. Bằng cái việc đấy thì nó sẽ tránh được cái việc truy bức nhục hình đi.
Báo chí trong nước cho hay Văn phòng Chủ tịch nước đã đề nghị làm rõ vụ án Hàn Đức Long. Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ngày 7 tháng 11 đã gửi bản đề nghị viết tay đến Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, đề nghị Chủ tịch nước chỉ đạo tòa án thẩm tra lại vụ án Hàn Đức Long, tránh oan sai đối với người vô tội.
Tiếp tục bản tin quốc tế của VOA, chính quyền Latvia nói rằng số tử vong trong vụ sập mái một siêu thị đã tăng lên tới ít nhất 32 người, trong đó có 3 nhân viên cứu hỏa. Nhà chức trách cho biết có 35 người bị thương trong vụ này. Các nhân viên cứu hộ thỉnh thoảng ngưng làm việc và yêu cầu thân nhân gọi điện thoại cho người thân để cho phép họ định vị trí của các máy điện thoại di động trong những đống đổ nát. Bộ trưởng Nội vụ Latvia Rihards Koslovsky nói rằng những vi phạm các quy định về xây dựng có thể là nguyên nhân khiến cho mái nhà của siêu thị bị sập hôm qua. Các giới chức nói dường như mái nhà của siêu thị nằm gần thủ đô Riga đã sập theo từng giai đoạn. Các nhân viên cứu trợ khẩn cấp cho hay các nhân viên cứu hỏa đã bị thiệt mạng khi một phần của mái nhà rơi trúng họ sau khi họ chạy tới hiện trường. Các chính khách đảng Dân Chủ tại Thượng viện Mỹ đã làm nên lịch sử hôm qua khi họ thay đổi các quy định mà Đảng Cộng Hòa lâu nay vẫn dùng để ngăn chặn thủ tục xác nhận những người được Tổng thống Obama đề cử vào các chức vụ trong ngành hành pháp và tư pháp. Các thượng nghị sĩ biểu quyết với 52 phiếu thuận và 48 phiếu chống để thay đổi các quy định đã từng được áp dụng tại Thượng viện trong 200 năm qua. Các quy định mới giảm số phiếu biểu quyết cần thiết để chặn các quyết định đề cử nhân sự từ 60 xuống còn 51 tại Thượng viện gồm tất cả 100 ghế để chấm dứt những vụ cản trở thủ tục xác nhận, thường được gọi là filibuster.
Đến đây kết thúc chương trình phát thanh lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Trên làn sóng trung bình 190m50 hay là 1575 kHz. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Ngoài tin tức thế giới còn có chuyên mục thể thao và tạp chí thanh niên. Mong quý vị đón nghe. Hà Vũ còn toàn ban Việt ngữ Đài VOA xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.